This is KBDT, Highland Park, Texas.
Vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Kính thưa quý vị, vào cuối tuần này tại thành phố Arlington sẽ có một buổi gặp gỡ và mạn đàm để giới thiệu về Viện Bảo tàng và Trại hè nối vòng tay tị nạn 2024 tại Dallas. Mục đích của viện là để lưu trữ lịch sử và di sản của người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới cho các thế hệ hiện tại và tương lai hiểu biết về cội nguồn người Việt tự do. Buổi nói chuyện được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều, ngày thứ Sáu, ngày 7 tháng 6, 2024, tại Phòng Xanh, Bến Thành Plaza, 1818 East Pioneer Parkway, thành phố Arlington, Texas, 76010. Và ngay bây giờ, mời quý vị đến với phần nói chuyện giữa tiến sĩ Phan Quang Trọng và chị Thùy Trang cùng anh Châu Thụy đến từ California.
Cảm ơn em, cảm ơn quý vị đang nghe chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn đài Radio Sài Gòn Dallas. Quý vị cũng biết là chúng tôi làm việc trong cái chương trình Mấy Dặm Sơn Khê nhiều năm, nhưng mà năm vừa qua vì bận quá cho nên chúng tôi không thể tiếp tục được. Nhưng mà đài vẫn dành cho chúng tôi cái ưu tiên là lúc nào có cái gì hay hay thì chia sẻ với quý vị. Và hôm nay chúng tôi có hai người bạn rất là đặc biệt là anh Châu Thụy và cô Thùy Trang. Anh Châu Thụy thì hôm qua hai anh em mình nói chuyện về cái Viện Bảo tàng cũng khá nhiều, anh Châu Thụy hả? Nhưng mà hôm nay đó, vâng, thì trước hết hôm nay xin mời anh Châu Thụy giới thiệu, rồi sau đó chúng tôi xin mời cô Thùy Trang, rồi chúng ta sẽ bắt đầu cuộc nói chuyện nhé.
Dạ vâng, cảm ơn anh tiến sĩ Trọng. Tôi là Châu Thụy, bên Viện Bảo tàng Di sản Người Việt. Hello Thùy Trang. Hôm nay anh em mình đã có dịp được lên trên này để nói chuyện chung trong một cái buổi nói chuyện về Viện Bảo tàng và cái trại hè Dallas năm 2024 của chúng ta.
Vâng. Vâng, xin mời Thùy Trang chào khán thính giả.
Dạ, Thùy Trang xin chào đài Sài Gòn Dallas và cũng cảm ơn đã cho chúng em được có dịp lên với đài để cho cộng đồng Dallas Forward biết về cái trại nối vòng tay tị nạn của tháng 10 năm 2024 của nối vòng tay tị nạn của chúng em. Cảm ơn anh tiến sĩ Trọng ạ.
Vâng, cảm ơn cô Thùy Trang. Thưa quý vị và thưa anh Châu Thụy và cô Thùy Trang, Trọng thì đề nghị thế này, anh em mình có thể giới thiệu một chút xíu về cái quá khứ tị nạn của mỗi cá nhân chúng ta, rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào nói chuyện nhiều hơn về cái trại. Thì trước hết đó, thưa quý vị, theo thống kê của Liên Hiệp Quốc từ năm 1975 tính đến năm 1997 thì có hàng triệu người Việt Nam đã vượt biển trên những cái con thuyền mong manh nhỏ nhoi, và từ Việt Nam, từ khắp, bắt đầu từ miền Nam rồi sau này có cả những cái chuyến vượt biên từ miền Bắc nữa, và họ đã đến những cái nước chung quanh ở Đông Nam Á. Và theo như cái ước tính của Cao ủy Liên Hợp Quốc và nhiều cái nguồn nghiên cứu khác, và như là hôm qua hai anh em nói chuyện với nhau thì có rất là nhiều trong số họ đã không bao giờ đến được bến bờ tự do. Mà rất may là đến năm 1979, Liên Hiệp Quốc đã tổ chức cái hội nghị quốc tế về người tị nạn và thừa nhận quy chế tị nạn đối với người thuyền nhân đến với đến các trại tạm cư như là Thái Lan, Hồng Kông, Mã Lai, Indo, Philippines, và đã mở đường cho hàng loạt những người được định cư đến quốc gia thứ ba như là chúng ta. Thì không biết là trước hết xin hỏi Thùy Trang là Thùy Trang có lẽ cũng là một thuyền nhân phải không ạ? Và Thùy Trang đi vượt biên năm nào và lúc đó là bao nhiêu tuổi?
Dạ vâng anh Trọng, em cũng xin sơ lược lịch sử mà của gia đình em đã đến nước Mỹ ra sao. Gia đình em thì bố đi đi học tập cải tạo rồi ra sau đó cũng là người vượt biển và được tàu Nhật vớt qua biển qua bên bên Nhật, thì bố em được qua đến Mỹ năm 79. Em biết thì là năm 79. Sau đó thì mẹ khi nhận được tin bố được thoát thì năm mẹ con, mẹ em với bốn đứa con, thì cái lúc đó em cỡ cũng phải đi 6 lần mới lọt. Thì em nhớ là em đến được đến trại Pulau Bidong ở Malaysia. Thì lúc đó em 11 tuổi được lên đến đảo, thì em là gái lớn nhất trong nhà, có ba chị em và đứa em trai út. Thì lúc đó em trai út em sinh năm 75, thì em nghĩ là lúc đó cỡ 5-6 tuổi khi lên đến đảo năm 81. Cuối năm 81 thì tụi em đến đảo Mã Lai, gọi là Pulau Bidong, và đến được Mỹ thì là giữa tháng 9 của năm 82, đến Dallas, Texas. Và từ Dallas, Texas, Irving cho đến bây giờ, gia đình em vẫn còn ở Dallas, Texas. Và em thì được lớn lên và sau đó đi làm ở bên New York mười mấy năm, nên cũng xa cách Dallas, cũng thời gian không sinh hoạt. Nhưng mà trước đó thì có sinh hoạt ở chùa Pháp Quang, trong gia đình Phật tử Pháp Quang. Dạ vâng ạ.
Vâng, cảm ơn Thùy Trang rất là nhiều. Chính cá nhân của chúng tôi là cũng đi vượt biên rồi 10 lần, bị ở tù 2 lần, bị thương 1 lần. Và cái chuyến cuối cùng là cũng được tàu Nhật vớt vào tháng 9 năm 1979. Nhưng mà tụi tôi là họ lại đưa chúng tôi vào Tân Nha Ba. Còn cái trường hợp của anh Châu Thị thì thế nào ạ?
Dạ,
anh cũng là một người thuyền nhân.
Vâng, Châu Thị cũng là một thuyền nhân. Rời Rạch Giá vào năm 1980, sau 4 ngày lênh đênh trên biển thì đến được Thái Lan vào tháng 2 năm 80. Trên chuyến đi thì cũng phải đối phó với hải tặc suốt từ lúc ngoài biển lớn cho đến khi vào được đến vùng biển Thái Lan. Thành ra cái câu chuyện dù có bao nhiêu năm đi thì cái câu chuyện vượt biên của mình sẽ không bao giờ quên. Và trong suốt cái thời gian vừa qua thì Châu Thị sinh hoạt bên Viện Bảo tàng để có cơ hội luôn luôn để gìn giữ cái lịch sử và nhất là câu chuyện của những người thuyền nhân của chúng ta cho những thế hệ mai sau. Và đó cũng là một cái vắn tắt về câu chuyện, còn mong là quý vị sẽ được tìm hiểu thêm, nhất là những cái gì mà của người thuyền nhân thì Châu Thị cũng có gìn giữ ở trong Viện Bảo tàng. Thành ra có dịp nào thì quý vị có về miền Nam Cali thì xin ghé đến Viện Bảo tàng Di sản Người Việt để có dịp tận mắt xem được những cái hình ảnh những con thuyền đi vượt biên của đồng bào của chúng ta. Dạ vâng, thưa anh.
Vâng, thưa anh Châu Thị với thưa cô Thủy Trang, cái gọi như là cái kinh nghiệm vượt biển của ba anh em chúng ta có lẽ là một trong những cái kinh nghiệm mà nó kinh khủng nhất mà không bao giờ mà chúng ta quên được, có lẽ đến lúc chết cũng không quên được. Nhưng mà những người giống như là Thùy Trang hoặc là ngay chính cá nhân của chúng tôi đó thì cũng nhiều khi kể lại cho anh em bạn bè vậy thôi. Nhưng mà đối với anh Châu Thị thì anh lại viết lại cả một cái hồi ký luôn. Có cái tên là Vực Xoáy, tiếng út gào còn vang vọng trên biển Đông. Một cái tựa đề phải nói là rất là cảm động. Và anh đã mô tả cả cái kinh nghiệm vượt biển của một người trẻ. Có lẽ là trong cái tuổi đôi mươi mới lớn. Trong cái tác phẩm đó, thưa anh Châu Thủy và thưa Thủy Trang, và cái đó là cái gì đó nó nối kết hầu như là đa số những người trong chúng ta. Và không biết có cái thao thức đó sau khi mà những người như là chị Trang hoặc những người như Trọng đi làm, đi có gia đình rồi bây giờ có một chút xíu thời gian, nhưng mà lúc nào cũng gắn bó với cái kinh nghiệm truyền nhân. Nhưng mà anh Châu Thụy thì cả hơn 10 năm nay là anh đang sống cái kinh nghiệm rồi, anh đang thực hiện cái kinh nghiệm rồi, anh đang ghi lại cái kinh nghiệm đó. Mà hôm qua chúng ta nói rất nhiều rồi, cho nên hôm nay Trọng muốn tìm hiểu xem là lý do tại sao mà mấy năm trước có cái ý định của những người trẻ như là cô Thủy Trang để đưa lập một cái, mà không phải là kêu gọi cái trại nối kết những người tị nạn. Tại sao Thủy Trang có ý tưởng đó? Xin mời cô Thủy Trang.
Dạ vâng ạ. Dạ, cho em xin phép là tụi em là thật sự giống như là anh cũng biết là khi mà tụi em vượt biên đi theo gia đình như mẹ dẫn đi bên từ lúc nhỏ, thì lúc mà tụi em tụi em đến trại đó thì tụi em có một cái nhóm sinh hoạt với nhau, là sau này mấy anh chị em cũng làm việc với anh Châu Thụy cũng sẽ qua. Thì trong cái duyên đó, cái duyên người tị nạn đi vượt biển mà lên đảo với nhau, thì một nhóm con nít thôi, cái tuổi con nít là có những kỷ niệm ở trên đảo với nhau, rồi sau này chị em qua đây cũng nối kết với nhau lại để nhớ lại cái đảo Bi Đông của mình. Đó là một cái tuổi trẻ mà tuổi thơ nhớ lại khi mình đi vượt biên rồi mình gặp nhau. Nên khi mà tụi em có gặp nhau lại đó, thì cái tuổi lúc mà gặp nhau thì rất là nhỏ, mà khi gặp nhau rồi thì qua mấy chục năm rồi tụi em gặp nhau thì muốn đến lại cái trại tị nạn của mình, cái trại tị nạn ở đảo để nhớ lại. Thì tụi em tụ tập nhau, thì trước cái 5 năm trước, tụi em trước COVID, tụi em có gom góp những người bạn bè với nhau, kêu gọi nhau thì cỡ 36 người, tụi em trở về lại cái đảo Bi Đông. Thì cái đảo Bi Đông, sau cái đảo, khi mà đi cái đảo Bi Đông về, thì tụi em lại cái tình trại, cái tình đảo với nhau á, thì thân thiện với nhau, thì mình muốn là mọi người trong đảo gặp nhau lại, nên muốn làm cái trại này. Trước sau khi tụi em đi cái đảo Bi Đông về thì em muốn làm cái trại này. Trước cái COVID, thật sự là mấy em có cái trại nối vòng cây tị nạn chưa 3 năm trước, nhưng mà là vì cái COVID mà tụi em phải cancel. Như cái trại tụi em sẽ làm thì cũng là cái trại mấy em 3 năm trước định làm, là cái camp COVID ở Denton. Thì bây giờ là tụi em trong cái khoảng mà 3 năm sau, tụi em lại được nối có duyên với anh Châu Thụy, với cái VHM là Vietnamese Heritage Museum. Là cái ý nghĩa của anh Châu Thụy, khi mà em được gặp anh Châu Thụy đầu tiên, em nghe những cái tha thiết trong cái lời của anh giải thích về cái museum, thì cái tâm tư của tụi em, tuy là em qua đây rất là nhỏ, nhưng mà cái tâm tư anh làm cho cái khởi động lên một cái con người mà tị nạn, thì tụi em thao thức là được làm cái trại này. Cái trại này cùng với cái di sản viện bảo tàng của anh Châu Thụy bên Cali. Dạ vâng ạ.
Hay quá. Vậy thưa anh Châu Thụy, khi mà Thủy Trang có ý định và các bạn là khoảng 30, hơn 30 người có ý định làm cái trại này và gặp gỡ anh Châu Thụy đó, thì đây là cái sự kết hợp của những người có cùng một cái thao thức. Thì thưa anh nghĩ mình sẽ làm cái gì trong cái trại này, thưa anh Châu Thụy?
Dạ vâng, thưa Trọng và Thủy Trang và tất cả quý vị đang lắng nghe, thì thật ra thì đã thấm thoát, đã qua 49 năm tị nạn. Thành ra chúng ta, những người mà lưu vong thì luôn luôn vẫn ấy ấy về quê hương, và cái câu chuyện của tị nạn của chúng ta thì không bao giờ quên được. Thì giống như anh Trọng vừa nói là chắc có lẽ cho đến chết chúng ta sẽ không bao giờ quên được cái hành trình đi tìm tự do của chúng ta. Thành ra cái trại hè 2024 tại Dallas này, thì Viện Bảo tàng kết hợp với các anh chị em để mà có một cái buổi gặp gỡ tất cả những người tị nạn của chúng ta, và đồng thời đưa con em của chúng ta tới. Thứ nhất là để cho người lớn gặp gỡ nhau, chia sẻ những cái câu chuyện của người tị nạn. Đồng thời chúng tôi cũng có những cái chương trình triển lãm và nói chuyện, mời một số những vị khách quý đến để chia sẻ về những cái hành trình, những cái đóng góp của những người đã giúp cho cái cộng đồng người tị nạn của chúng ta, đồng thời cho con em của chúng ta tới để các em có thể tận mắt xem và thấy và gặp gỡ để chúng ta chia sẻ cho các em về cái di sản tị nạn của chúng ta. Bởi vì như Châu Thị trình bày ngày hôm qua đó, thì có đến 80-90% những em sanh lớn lên ở đây không có cơ hội để biết về tại sao bố mẹ, ông bà, cha mẹ bỏ nước ra đi, đi bằng cách nào và những khó khăn bước đầu tị nạn nó như thế nào. Thành ra đây cũng là một cái cơ hội và chúng ta hun đúc lại những cái gì mà chúng ta đã hy sinh để cho những thế hệ mai sau có được cái ngày hôm nay. Thành ra đó là cái mục đích của cái trại, để chúng ta gặp nhau lại để mà tiếp tục gìn giữ cái di sản của người Việt Nam của chúng ta, đồng thời cho các con em của chúng ta có cơ hội hiểu biết hơn về cái cội nguồn của các em. Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn anh Châu Thụy và Trọng cũng chia sẻ và rất là khi mà nghe cái ý tưởng này trong đầu nghĩ là hay quá. Tại vì nhiều khi những cái người tị nạn, những người như chúng ta đó, thì chẳng hạn như Trọng tị nạn được vào trại Tân Gia Ba đó, thì vẫn liên lạc với các anh em cái thời năm 80 cho đến bây giờ, rồi có thể một vài năm gặp gỡ ở đâu đó, nhưng mà đây là một cái ý tưởng đầu tiên, nó đi xa hơn cả cái nơi chỗ mà mình tìm được cái sự tự do đầu tiên, như là Bì Đông, như là Thái Lan, như Châu Thủy, là Tân Gia Ba như Trọng. Nhưng mà cái sự nối kết đây là cho tất cả những người tị nạn. Và lúc đầu đó Trọng thấy cái thống kê của Liên Hiệp Quốc chỉ tính đến năm 1997. Nhưng mà thưa quý vị và thưa anh Châu Thủy và cô Thùy Trang, cho đến bây giờ vẫn còn người tị nạn. Tại vì đất nước vẫn còn không có tự do. Hiện nay có hơn 1.000 người Việt Nam tị nạn sống tại Thái Lan. Nhưng mà thưa anh Châu Thủy và thưa Thùy Trang, khi mà cái buổi mà gặp gỡ của chúng ta trong dự định là sẽ ở trong cái năm 2024 này phải không ạ? Và sẽ tiếp tục, vâng, tiếp tục trở lại cái trại mà quý vị định tổ chức 3 năm trước, tức là ở Denton. Thì xin mời Thùy Trang có thể tả cho bà con nghe là cái trại này nó ở đâu, nó có cái gì đặc biệt, và chúng ta ngoài là những người muốn tìm đến những cái kinh nghiệm, những cái kỷ niệm tị nạn, đây là cái nơi chốn này cũng là cái nơi rất là lý tưởng để chúng ta phải tìm đến. Xin mời cô Thùy Trang.
Dạ vâng ạ. Dạ, và em xin thưa với các anh và quý khán giả đang lắng nghe là cái trại này thật sự là theo cái tưởng tượng của một cái đầu của một đứa bé qua đây mà ở trên một cái trại, thì tối ngày ở trên những cái vùng một cái đảo Bì Đông, thì là nước chung quanh tụi em tối ngày là cứ đi ngoài ăn uống thì đi tắm biển. Nên khi mà cái camp cái gọi là cái tên là gọi là Camp Covid của cái địa chỉ là 8200 East McKinney Street của Denton, Texas. Thì cái trại này em có một đứa con đi học ở UNP là ở Denton, thì em chở cháu từ New York cháu về, thì em chở cháu đi ngang qua cái Lake Louisville, nên cái Lake Louisville cái đường 35 mà nên cháu em cứ chạy qua, thì mẹ con hay ngừng ngay chỗ đó. Thì khi mà anh chị muốn có cái trại thì em mới tìm thấy em thấy cái lake, thì em thấy nước thì em rất là thích, em là người thích nước, ở chung quanh nước. Thì một cái người mà đi vượt biển thì khi mà mình thấy như vậy á, thì em mới tìm ra cái trại này. Em tìm ra cái trại này thì em mới đi vô, em gọi cho bà Tony Snyder, là cái bà đó là director của cái trại, mà cái trại nó chuyên môn có những mùa hè là nổi tiếng, có những cho children đến để cái camp, nên em vô em xin bà cho em coi. Rồi em coi thì cái trại nó rất lý tưởng, là tại vì chung quanh cũng là nước, hồ nước rất là đẹp, và cái trại rất yên tĩnh. Mà ấy, với em trong cái lúc mà 3 năm trước thì em có trong đầu thì là một cái trại cho thuyền nhân tị nạn. nên không, ngoài ra là cái trại nó quá là lý tưởng cho nên em đã depart được xuống, và vì COVID nên mấy em phải cancel, nên mấy em vẫn sau khi nói chuyện với anh Châu Thủy và những cái chuyện mà mình phải cần làm cái trại để giữ gìn và cho con cháu nó biết về người tị nạn đi tìm tự do, như anh Châu Thủy đã trình bày là 49 năm vừa qua mình cần một cái mà nối vòng tay tị nạn lại để làm, thì tụi em đã ngoài cái trại rất là, đối với em rất là lãng mạn và rất là hồi ký lại cho những người đã đi tìm tị nạn, nhất là những người đã đi trên những con thuyền và đi vượt biển, nên đó là một cái ý tưởng của chúng em có cái trại này.
Vâng, cảm ơn Thùy Trang rất nhiều. Và thưa quý vị, có lẽ là cái địa điểm mà như Thùy Trang kể, chúng tôi có thể tưởng tượng đây là một cái địa điểm rất là lý tưởng để chúng ta có một cái cuối tuần bên nhau để mà ôn lại những kỷ niệm. Nhưng mà thưa anh Châu Thủy, nếu mà quý vị mà có về những cái trại tị nạn ở Đông Nam Á thì quý vị sẽ thấy là có những cái thế lực nào đó chúng tôi không biết đang tìm cách xóa đi cái kinh nghiệm tị nạn. Chẳng hạn những cái đài kỷ niệm, ngay cả nghĩa địa cũng bị phá. Rồi hơn nữa đó là chúng ta ít không có cái cơ hội về thăm và giữ gìn cái di sản đó, thì dần dần có lẽ theo thời gian những cái gì còn lại ở những cái trại tị nạn Đông Nam Á sẽ dần dần mất đi. Nhưng chính vì vậy mà chúng ta phải có cái dịp để mà ngồi lại với nhau để ôn lại, nhưng mà để học lại và đặc biệt là chia sẻ những kinh nghiệm đó cho những người trẻ. Thì trong cái trại này đó, theo như cái dự định của anh Châu Thủy, của Thùy Trang, của những người tổ chức trại đó, là có một cái chương trình cho người lớn, nhưng mà cũng có thể có những cái cuộc thảo luận, có những cuộc mà chia sẻ những cái kinh nghiệm, chia sẻ cái lịch sử thật sự của những nhà nghiên cứu về những người tị nạn cho người trẻ, phải không? Và xin anh có thể chia sẻ một chút về cái việc này.
Dạ vâng, đúng như anh Trọng vừa chia sẻ thì cái mục đích của cái trại hè ngoài là chúng ta gặp gỡ nhau để chia sẻ và gặp gỡ là những người bạn cũ hoặc là những người cùng một trại, thì trong cái tối thứ bảy là ngày 12 tháng 10 là có một cái buổi chương trình gala, là một cái buổi văn nghệ, đồng thời ban ngày thì có những cái buổi hội thảo và chia sẻ của kinh nghiệm của những người trên đường đi vượt biên và của những người nghiên cứu về người tị nạn Việt Nam của chúng ta, đồng thời có cái đêm chiếu phim, có buổi chiếu phim để mà nhắc nhở lại những cái sự mang ơn của những người tị nạn của chúng ta đối với những người đã ra tay cứu giúp. Thì trong cái chương trình thì chúng tôi muốn là thứ nhất là muốn gặp gỡ, và thứ hai là chúng ta ôn lại, và thứ ba là muốn gìn giữ lại cái di sản người tị nạn để chúng ta truyền lại cho những thế hệ mai sau. Thành là cái chương trình nó rất là phong phú, và chúng tôi muốn khởi xướng đây là một cái dịp để chúng tôi cũng giới thiệu quý vị về cái Viện Bảo tàng Di sản Người Việt, là nơi mà cái trụ sở hiện nay là đang ở bên Nam California, nhưng mà đồng thời là tất cả mọi cái với cái kỹ thuật mới bây giờ thì tất cả chúng tôi sẽ đưa lên trên website để có thể chia sẻ với đồng bào của chúng ta trên toàn thế giới và ngay cả ở trong nước. Thì với cái mục đích đó là cái di sản của người tị nạn của Việt Nam của chúng ta không thể đánh mất, và đây là có cơ hội. Và trong tương lai thì Viện Bảo tàng muốn gìn giữ cái lịch sử sự thật, là bởi vì như chúng ta được biết đó, sau khi Cộng sản chiếm miền Nam Việt Nam thì họ viết lại cái lịch sử, và cho đến bây giờ thì chúng ta là những người được sống tự do ở các nước trên toàn thế giới, thì chúng ta phải gìn giữ lại cái sự thật để con cháu của chúng ta tìm hiểu và học hỏi cái sự thật của lịch sử, chứ không có bóp méo cái lịch sử như ở trong nước. Thế nên đó là một cái nguyện vọng của Viện Bảo tàng, là muốn kêu gọi quý vị về tham dự cái buổi hè, và nếu ai còn bất cứ những cái kỷ vật, những tài liệu, những cái gì liên quan đến hành trình đi tìm tự do thì xin quý vị mang đến để Viện Bảo tàng có thể đón nhận những cái hiện vật đó và trưng bày, bởi vì Viện Bảo tàng thì chúng ta cần phải có những hiện vật và có những cái câu chuyện như vậy để cho các em điển hình như hiện nay thì Viện Bảo tàng có các em học sinh tới, và các em rất là ngạc nhiên khi thấy từ cái chiếc ghe của đồng bào đi tị nạn là một cái phương tiện rất là mong manh, nó can đảm như vậy. Và rồi các em xem thấy những cái hiện vật và những cái câu chuyện của những cái hiện vật như vậy thì các em rất là cảm động, và đó là cái mục đích của chúng tôi. Thành ra một lần nữa thì hy vọng là được đón tiếp quý vị ở trong trại hè từ ngày 11, ngày 13 tháng 10. Và cái địa chỉ thì chút xíu nữa chúng tôi sẽ nhắc lại để quý vị. Và ngoài ra thì chúng tôi tiếp tục thông báo trên truyền hình, radio và báo chí để quý vị có thể ghi danh và tham dự cái buổi hè đặc biệt này của Viện Bảo tàng và các chị em trong ban tổ chức. Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn anh Châu Thị. Và như vậy đó thì chúng tôi có thể tưởng tượng ra là cái ngày hôm đó khi quý vị đến tham dự cái gọi là cái trại nối vòng tay tị nạn này đó, quý vị sẽ sống lại cái kinh nghiệm, đồng thời chia sẻ cái kinh nghiệm đó cho những người trẻ. Tại vì trong cái buổi trại đó có những người như là anh Châu Thị đã gọi như là chăn trở với cái ý tưởng này cả bao nhiêu năm, là những người sáng lập ra cái Viện Bảo tàng Di sản của người Việt. Những cái người viết chẳng hạn như là Trọng có cái dịp mà nói chuyện rất là nhiều với chị Carina Hoàng, và chị chia sẻ rất là nhiều câu chuyện trong những cái bài viết, những cuốn sách của chị. Chẳng hạn những cái câu chuyện của một người con gái như chị, lúc đó chỉ có 16 tuổi thôi, mà phải phụ để mà giúp đỡ cho một phụ nữ sinh đứa con trên chuyến tàu vượt biên của chị. Rồi chính chị, chỉ một cô gái 16 tuổi đó, lại có cái kinh nghiệm là giúp người mẹ tẩm niệm một người con chỉ có 8 tháng thôi. Em bé này đã chết trên con đường vượt biên vì thiếu sữa, thiếu thức ăn, thiếu nước. Đó là những kinh nghiệm mà phải nói là rất là đau đớn. Nó sẽ theo của chúng ta cả cái cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là cái trại hè, cái trại này là một cái trại để chúng ta đến đó để mà khóc, phải không chị Trang? Chúng ta cũng có những cái đêm hội, chúng ta có vui, chúng ta có thể hy vọng là có một cái chương trình văn nghệ cũng rất là đặc sắc trong trại. Thì là thì Trang có thể chia sẻ là có cái ý tưởng gì về cái chương trình để mà chúng ta gặp gỡ nhau, chia sẻ, nhưng mà đồng thời cũng có một cái rất là vui trong cái trại này. Xin mời thị Trang.
Dạ vâng anh Trọng. Thật sự là tụi em là mình là làm cái trại này, trước tiên giống như anh Châu Thủy cũng nói là mọi người gặp nhau sau 49 năm, những người tị nạn, ta với cái cùng cái ý định của tụi em là có những người như theo riêng em vừa đi về đảo Bi Đông. Thật sự là vừa tháng 4 vừa rồi, tụi em cũng mới đi về đảo Bi Đông với 41 người. Thì trong cái khi em đi thì em nhận xét là những người đi đó, tuy theo năm nào, tháng nào đến trại, đều có cùng một cái ý niệm là muốn trở về hay là muốn gặp lại để chia sẻ những cái kinh nghiệm và cái kỷ niệm của mình đi trên đường vượt biển tìm tự do. Thì nên em nghĩ là làm cái trại này, ngoài ra anh chị để nối với nhau, gặp nhau lại, hay là tìm những người bạn thân đã chia sẻ những cái năm tháng khó khăn trên trại. Với hai nữa là tụi em cũng muốn là mấy anh chị đến để đối với em, cái việc làm của em riêng về tâm lý, thì em nghe những người bao nhiêu năm tháng khi mình đi qua vượt biên đi tìm tự do, qua đến nước hải ngoại, đi ra hải ngoại, đi đến nước Mỹ nói riêng, và em cũng gặp những anh chị ở bên Úc, bên Canada, thì những người đã qua đến đây vì lo lắng cơm gạo và gia đình với con cái, cho đến bây giờ những cái tâm tư mà trải qua những cái chuyện mà đi vượt biên không có ai để tâm sự. Thì đó là một cái nữa, là giống như anh Châu Thủy, cái đó là anh Châu Thủy giỏi, là tại vì anh gìn giữ lại những câu chuyện, và có những người sẽ nói ra vào những câu chuyện. Và ba là cho các con em mình nó biết cái chuyện đó. Thì là tụi em muốn là gìn giữ những cái lịch sử và những cái biển, giống như anh Trọng mới nói là tụi Việt Cộng Việt Nam muốn mà chính em thấy là đến với cái đảo là nó chặt những cái gì mà tượng đài của người Việt Nam tự nạn đã xây cất thì nó phá, hay là đã, nhà thờ trên đảo hay là chùa trên đảo thì nó cắt đầu Phật hay là nó phá, bây giờ mình lại trở lại để xây lại. Đó là những cái chuyện đó. Thì ngoài cái chuyện đó, tụi em cũng có những cái là cái đêm văn nghệ, tụi em trong bây giờ là chương trình là trong ban tổ chức vẫn còn dàn dựng, nên tụi em vẫn có sẽ có cái văn nghệ thêm là những cộng đồng chung quanh là có những bài múa dân tộc của các cháu để hay là bài võ, nên các em đang xây dựng rồi ca hát rồi có nhiều cái chương trình. Dạ vâng, rồi với có những trò chơi trong trại, cái trại thì nó có những tụi em sẽ làm những cái trò chơi của truyền thống của người Việt mình, với có đêm lửa trại, đêm thứ tấu thì là có ngồi tâm tình ca hát cho nhau nghe, hay là có những cái trò chơi mà sinh hoạt vòng tròn, giống như anh chị em nào mà trong ban hướng đạo hay là thiếu nhi thánh thể hay là gia đình Phật tử đã từng sinh hoạt, thì đó là những cái đó là cho những cái kỷ niệm đó để có ai ra về cũng ôn lại và có những cái kỷ niệm trong trại. Và hai nữa là cái ý muốn của tụi em làm cái trại để quảng cáo, quảng bá thêm cái VHM về cái di tản lịch sử của museum, và thêm nữa là mấy em vẫn muốn nối vòng cây tị nạn. Năm nay thì làm của Dallas, năm sau thì là một cái tiểu bang khác, là chị em làm một cái tradition. Dạ vâng ạ, cảm ơn anh.
Vâng, hay quá. Thưa quý vị và thưa anh Châu Thị và thưa Thùy Trang, chúng ta không có nhiều thời giờ để mà đi sâu, và như anh Châu Thị nói đó là từ bây giờ cho đến khoảng tháng 10 phải không ạ? Chúng ta sẽ trở lại để mà thưa chuyện với quý vị khán thính giả đang sống tại Dallas, Fort Worth, Arlington về cái tiến triển của việc tổ chức trại này và làm thế nào mà quý vị đó có thể tham dự được để mà hưởng được một cái cuối tuần rất là đặc biệt. Và có lẽ đây là một cái lịch sử, là tại vì lần đầu tiên một cái trại nối vòng tay tị nạn được tổ chức. Nhưng mà thưa quý vị, nếu quý vị thứ sáu này quý vị quan tâm đến những cái đề tài mà mấy hôm nay anh em của chúng tôi nói chuyện, thì xin mời quý vị đến tại chợ Bến Thành, trong phòng xanh chúng tôi có một cái buổi ngồi xuống để mà mạn đàm với quý vị, chia sẻ, anh Châu Thị chia sẻ những cái công việc của Viện Bảo tàng, đồng thời là chị cô Thùy Trang sẽ chia sẻ thêm nữa, chi tiết hơn nữa về cái việc tổ chức cái trại. Và chúng tôi bên cạnh cái việc mạn đàm đó, chúng tôi cũng có một cái bữa ăn tối nhỏ nhỏ và một chút xíu văn nghệ để mà giúp vui. Cho nên chúng tôi nhân tiện đây xin kính mời quý vị thứ sáu này, tức là còn 2 ngày nữa thôi, xin mời quý vị đến chợ Bến Thành vào trong phòng xanh để mà ngồi xuống sinh hoạt với chúng tôi để biết thêm về cái trại hè cũng như là viện bảo tàng. Trước khi chia tay, không biết là anh Châu Thị có điều gì chia sẻ thêm nữa không ạ? Xin mời anh.
Dạ vâng, thì hy vọng vào thứ sáu này chúng tôi có cơ hội để gặp quý vị ở bên Dallas để có cơ hội để trình bày thêm. Và nếu quý vị một lần nữa, Châu Thị vẫn kêu gọi là bất cứ lúc nào Viện Bảo tàng cũng sẵn sàng đón nhận tất cả những cái báu vật, những kỷ vật quý vị mang theo và những tài liệu và sách vở liên quan đến tị nạn, thì xin quý vị cứ đưa đến và chúng tôi sẵn sàng đón nhận. Và khi nhận thì chúng tôi có một cái biên nhận để mà biết là ai là người đã hiến tặng những cái kỷ vật và những tài liệu đó cho Viện Bảo tàng. Thành ra một lần nữa cảm ơn anh Trọng, cảm ơn Thùy Trang và cảm ơn Đài đã dành cho chúng tôi có cơ hội hôm nay để thư chuyện với quý vị, và hy vọng gặp được quý vị vào thứ sáu lúc 6 giờ chiều tại Dallas.
Dạ, tại Arlington. Cảm ơn anh Châu Thủy. Còn cô Thùy Trang, không biết cô Thùy Trang có gì chia sẻ trong vòng 30 giây trước khi chúng ta chia tay.
Dạ vâng, dạ vâng, dạ. Cho em xin nói là thêm vài ngày nữa là tụi em sẽ ra một cái Save a Day cho cộng đồng Dallas Forward biết là chính xác ngày nào. Với hai nữa là sau đó những cái phổ biến thêm quảng cáo là có ai là người speaker cho cái trại và ca sĩ nào chúng em mời là sẽ media của Dallas Forward và các cộng đồng phổ biến thêm. Dạ, xin cảm ơn Đài Sài Gòn Việt Nam của Dallas và cảm ơn anh Trọng và anh Châu Thụy rất nhiều.
Vâng, cảm ơn cô Thủy Trang. Kính thưa quý vị, trong những ngày qua đó, thưa quý vị, chúng tôi có dịp nói về đề tài này với anh Châu Thụy, với chị Thu Nga, với rất nhiều người. Và chúng tôi cảm thấy đây là một cái công việc rất là ý nghĩa, tức là chúng ta gìn giữ lại cái di sản mà rất là quý báu, nói lên cái lý do tại sao chúng ta có mặt ở đây, đất nước tự do Hoa Kỳ này. Và vì vậy chúng tôi xin một lần nữa kêu mời quý vị hỗ trợ và tham gia vào những cái công việc tương lai mà chúng tôi vừa trình bày, và đặc biệt là đến với chúng tôi vào ngày thứ Sáu lúc 6 giờ tại khu chợ Bến Thành Plaza. Một lần nữa xin kính chào quý vị và xin cảm ơn anh Châu Thủy và cô Thủy Trang.
Cảm ơn anh.
Vâng, cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng để lắng nghe buổi nói chuyện giữa tiến sĩ Phan Quang Trọng và chị Thủy Trang cùng anh Châu Thủy.